Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 192. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 11 tháng 9 năm 1999. Địa điểm Cửu Long, Hồng Kông. Mời mở kinh bổn ra. Bài kệ tụng thứ 8 của thời Phần Thiên Vương. Như Lai chân thân bổn vô nhị, ứng vật tùy hình mãn thế gian. Chúng sanh các kiến tại kỳ tiền, thử thị diễm thiên chi cảnh giới. Đây là bài kệ tán tụng của Ngài Quang Diễm Thiên Vương. Pháp môn tu học của Thiên Vương là đắc quảng đại nhãn phổ quán chúng sanh nhi vãng điều phục giải thoát môn. Pháp môn Ngài tu học chính là pháp môn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói cách khác, Thiên Vương là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát. Bồ Tát hiện ngàn tay, ngàn mắt, cứu hộ tất cả chúng sanh. Mắt vừa nhìn thấy là lập tức đưa tay giúp họ, chắc chắn không trễ nải. Bốn câu kệ. Câu thứ nhất nói từ lý. Chân thân Như Lai vốn không hai. Như Lai là nói trên tự tánh chúng ta. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cho nên nó là một thể. Lý và sự về giác ngộ trong Phật Pháp gọi họ là Phật, gọi họ là Bồ Tát. Không hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật, mê thất tự tánh, nhà Phật gọi là phàm phu. Tuy chư Phật Như Lai và tất cả chúng sanh có sự mê ngộ khác biệt, nhưng tánh đức không có mê ngộ. Nói cách khác, về lý Phật và chúng sanh không có mê ngộ, trên sự cũng không có mê ngộ. Rốt cuộc mê ngộ phát sanh ở chỗ nào? Phát sanh trong một niệm hiện tiền. Ngoại trừ một niệm hiện tiền có hiện tượng khác biệt này, còn lại đều không có khác biệt. Vì thế trong Phật pháp nói, mê ngộ chẳng khác, mê ngộ không hai. Những lời này đều nói rõ chân tướng sự thật mà thôi. Tuy chân tướng như vậy, suy cho cùng, chúng ta bây giờ đang mê không phải ngộ. Làm sao phá mê khai ngộ? Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát, cũng chính là công việc của Phật Bồ Tát, chỉ là giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ mà thôi. Tại sao chúng sanh không giác ngộ? Hiền thánh thế xuất thế gian, trong dạy học giảng cho chúng ta quá nhiều. Nói đến nguyên nhân căn bản chính là tập khí. Tập khí huân nhiễm trong vô lượng kiếp đến nay quá nặng. Chúng ta bị huân nhiễm nhiều phiền não. Thời gian tiếp nhận huân tập giáo huấn của thánh hiền ít. Cho nên dù có cơ duyên thù thắng, gặp được huân tập của Phật pháp, năng lực của loại huân tập này chống cự không nổi huân tập phiền não. Vì thế sanh tử không ngừng, luân hồi không ngừng. Nguyên nhân chính ở chỗ này. Bản thân chúng ta nếu thật sự có thể thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên kiểm điểm, đây là chân tu hành. Vì thế tu hành không ở hình thức, mà phải coi trọng thực chất. Thực chất không có gì khác, chính là phản tỉnh kiểm điểm mà thôi. Trong Kinh Hoa Nghiêm làm tổng kết cho chúng ta, chỉ dẫn chúng ta nắm chặt tổng cương lĩnh tu học, chẳng qua là sám hối mà thôi. Vô lượng vô biên pháp môn, 84,000 pháp môn, quy kết đến cuối cùng là pháp môn sám hối. Nếu người thật sự biết sám hối, vậy thì quý vị tìm được cửa, quý vị vào được cửa. Nếu như không có ý niệm sám hối, cho dù quý vị tu học thế nào đều không thể đi vào cửa đó. Chỗ này mỗi một vị thiên vương đều tìm được cửa giải thoát. Các ngài tìm thấy, các ngài vào cửa rồi. Bây giờ chúng ta cửa ở chỗ nào cũng không tìm thấy. Cho nên bộ kinh này phần cuối cùng nói về Bồ Tát Phổ Hiền, Phật tổng kết cho chúng ta là sám hối. Pháp môn có vô lượng vô biên, mỗi pháp môn đều có thể quy kết về sám hối, mỗi pháp môn đều có thể quy kết về lễ kính, môn môn đều có thể quy kết về cúng dường. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa của sám hối viên mãn. Chúng ta tu lễ kính cũng là sám hối, tu tán thán đều là sám hối, tu niệm Phật vẫn là sám hối, cho dù tu học pháp môn nào cũng đều là sám hối. Vì thế, người không biết sám tội, không biết hối lỗi, vậy thì không vào cửa được. Như Lai chân thân bổn vô nhị là nói rõ với chúng ta tánh thể đầy khắp, tánh đức cũng đầy khắp, tác dụng tự tánh vẫn là đầy khắp. Phật Bồ Tát hiểu rõ, phàm phu chúng ta không hiểu. Người giác ngộ đạt được đại tự tại, thể tướng dụng không gì không tự tại. Người mê tùy tánh viên mãn, tánh đức cũng viên mãn, nhưng không được dụng của nó. Câu thứ hai, ứng vật tùy hình mãn thế gian. Đây là nói tác dụng của Phật Bồ Tát tự tại, chúng ta không làm được. Ứng vật, vật là chỉ tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo vào, tuyệt không bỏ qua thời cơ. Nói cách khác, lúc nào có cảm thì lúc đó các ngài có ứng. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Cầu là hiển cảm, Phật Bồ Tát chắc chắn có ứng. Nếu chúng ta có nguyện có cầu, hình như chẳng cảm ứng. Đây là duyên cớ gì? Sự việc này rất nhiều. Lúc tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia chỉ dạy tôi. Tôi vẫn chưa phát hiện vấn đề này. Đương nhiên không thể nêu ra vấn đề này. Đại sư không hỏi mà nói, chủ động nói với tôi. Ngài nói với tôi, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Nhưng có lúc quý vị có cầu mà không có cảm ứng. Đây là nguyên nhân gì? Là do bản thân chúng ta vốn có chướng ngại. Không phải Phật Bồ Tát không có ứng, Phật Bồ Tát có ứng. Có ứng mà bản thân chúng ta chẳng có cảm xúc. Điều này sau khi chúng ta học kinh sáng suốt, chúng ta là hiển cảm, mà ứng của Phật là minh ứng, âm thầm bảo hộ ta. Nhưng bản thân chúng ta không mảy may cảm nhận được. Cảm nhận không được, bản thân không có cảm thọ, do bản thân có nghiệp chướng. Vì thế Đại sư dạy tôi, cần phải tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng thì cảm ứng hiển rõ. Làm sao tiêu nghiệp chướng? Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, không ngoài nhìn thấu buông bỏ. Điều này ngày đầu tiên tôi gặp Đại sư Ngài dạy cho tôi. Nói cách khác, ngày nay chúng ta sở cầu không được mãn nguyện, chúng ta buông bỏ chưa đủ, nhìn thấu cũng chưa đủ. Mọi người từng nghe cảm ứng của cư sĩ Tế ở Thiên Mục Sơn. Tại sao cảm ứng của bà hiện rõ như thế? Chúng ta nghe báo cáo của bà, biết được bà đã buông bỏ triệt để. Bà tự nói, bà đã lên Thiên Mục Sơn, rất muốn khôi phục đạo tràng này, tánh mạng và gia đình đều không cần nữa. Nhất tâm vì Phật Pháp, nhất tâm vì đạo tràng, chết cũng chết ở trên núi. Vì thế chúng ta liền hiểu rõ cảm ứng rõ ràng của bà đến như thế nào. Chúng ta không phát tâm này, chúng ta vẫn chưa buông bỏ tánh mạng và những gì thuộc bản thân, chưa buông bỏ. Cho nên chúng ta cầu cũng có cảm ứng, nhưng cảm ứng không rõ ràng như bà. Chúng ta cũng được sự che chở của Phật Bồ Tát, được sự chiếu cố của Phật Bồ Tát. Sự từ bi của Phật Bồ Tát quả thực đối với tất cả chúng sanh chẳng khác biệt. Cảm thọ của mỗi chúng sanh không tương đồng. Giống cư sĩ Tề, bà được cảm ứng là viên mãn. Này chúng ta cảm ứng không viên mãn, chỉ là được một phần, hai phần mà thôi. Này, chúng ta hiểu rõ đạo lý này, chúng ta không buông bỏ, chúng ta không phải toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, không phải toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Vì thế nghiệp chướng bản thân hiện tiền từng giờ từng khắc. Chúng ta không thể trách Phật Bồ Tát không từ bi, không thể trách Phật Bồ Tát không gia trì. Phật Bồ Tát rất từ bi, Phật Bồ Tát rất muốn gia trì mà gia trì không được. Bản thân quý vị vốn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này chính là tập ý ác từ vô lượng kiếp đến nay, đến nay của bản thân. Tự tư tự lợi, niệm niệm đều nghĩ cho lợi ích bản thân. Còn có thói xấu lớn nhất, cố ý, vô ý tổn thương người khác, dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Tùy tiện phê bình người khác, hủy báng người khác, tạo ra những ác nghiệp này bản thân cũng không hay biết, cũng không biết được tạo tác của bản thân ảnh hưởng bao lớn đối người, đối xã hội, đối chúng sanh, có tổn hại lớn bao nhiêu, bản thân không hay biết gì. Đặc biệt là hủy báng tam bảo. Chúng ta có tạo nghiệp hủy báng tam bảo chăng? Hình như là không có. Thật ra đang tạo mỗi ngày. Bản thân tạo nghiệp tội này, bản thân lại không hay biết. Những sự việc nào là hủy báng tam bảo, chúng ta không thể y giáo phụng hành. Trong kinh điển Phật, phó chúc kỹ càng trăm vạn lần chỉ dạy chúng ta thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người. Câu này chúng ta chưa làm được. Điều chúng ta làm hoàn toàn trái ngược, chính là hủy báng tam bảo. Chúng ta không thể tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Trong cuộc sống thường nhật, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, vẫn tùy thuận tập khí phiền não của bản thân, chính là hủy báng tam bảo. Tôi giảng qua ba lần kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Giảng ba lần có đủ chăng? Không đủ. đối với tăng đoàn, đối với rộng rãi chúng đồng tu, bất luận là tại gia xuất gia. Tôi nói qua bộ kinh này là kinh cứu mạng, phải thường giảng, phải giảng kỹ. Điều nói trong kinh điển toàn là trong cuộc sống thường nhật của bốn chúng đệ tử thời mạt pháp phạm sai lầm mà không hay không biết. Nếu như chúng ta biết được bản thân phạm sai lầm thì quý vị có thể sửa lỗi. Không biết được bản thân phạm sai lầm, quý vị làm sao có thể sửa? Biết được sai lầm của bản thân là giác ngộ. Sửa chữa sai lầm của bản thân là chân tu. Cho nên quý vị nghe nói những quỷ thần ở Thiên Mục Sơn, chúng hy vọng được thường nghe kinh. Như vậy nghĩa là sao? Nghe nhiều kinh mới biết được bản thân khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác là lỗi lầm, mới có cảnh giác. Nghe kinh ít không được. Tôi so với các vị đồng học, lợi ích thù thắng nhất của tôi là nghe kinh nhiều. Điểm này quý vị không sánh bằng tôi. Tôi tự giảng tự nghe, lúc không nghe thì đọc. Quý vị không phát hiện được lỗi lầm, tôi phát hiện được. Phát hiện thì sửa, sửa lỗi thì trí huệ tăng trưởng, tăng trưởng định công, tự nhiên đạt được định cộng giới, đạo cộng giới, mới có thể tiến lên tam học, giới định huệ mới tăng trưởng được. Do đó biết được đều do công hiệu của nghe pháp. Hoan hỷ nghe pháp, thường xuyên nghe pháp, thì quý vị được lợi ích thù thắng này. Nghe pháp ít không được. Đương thời Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế thì hiện cho chúng ta 49 năm giảng kinh thuyết pháp, giảng mỗi ngày, thính chúng hoan hỷ nghe kinh, đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni không xa lìa, làm chúng thường tùy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nhìn thấy trong kinh 1255 vị, đó là chúng xuất gia thường theo bên cạnh Phật. Trừ những vị này ra, còn lại là chúng tại gia thường theo bên Phật. Trong kinh điển ghi chép chúng xuất gia thường theo Phật. Vì sao? Vì suốt 49 năm các ngài không vắng mặt một ngày. Thời gian của chúng ta tại gia thường theo Phật không dài như vậy. Có người thân cận Phật Thích Ca Mâu Ni 1 năm, 2 năm. Có người thân cận 10 năm, 8 năm. Có người thân cận 20 năm, 30 năm. Rất nhiều. Thời xưa là xã hội nông nghiệp, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Vừa được rảnh thì đến thân cận Đức Phật, luôn nghĩ mọi phương pháp tìm thời gian thân cận Đức Phật, lắng nghe Phật pháp. Cho nên người xuất gia và tại gia khai ngộ, người chứng quả, người được thành tựu không nghĩ bàn rất nhiều. Ngày nay học Phật có gì không thành tựu? Thời gian nghe kinh nghe pháp quá ít. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân này, tiêu trừ được nguyên nhân này, sửa chữa lại, chúng ta cũng có thành tựu giống như chư vị cổ đức vậy. Chúng ta cũng có nhân duyên giống như chư vị cổ đức vậy. Hình thái xã hội bây giờ không giống như ngày xưa. Bây giờ là xã hội công thương, văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt, đem đến chúng ta những gì? Đem đến chúng ta sự tất bật ngày đêm, tranh thủ từng giây. Đem đến nghiêm trọng nhất cho chúng ta là tăng trưởng vọng tưởng chấp trước. Dù là người thiện căn phước đức sâu dày, cơ duyên lắng nghe Phật pháp càng ngày càng ít. Cho nên chúng tôi bất đắc dĩ lợi dụng khoa học kỹ thuật để bổ túc, đem Phật pháp đến từng cá nhân trong gia đình. Chỉ cần trong gia đình quý vị có lắp đặt máy tính, có mạng Internet, ở nhà cũng có thể nghe được. Đây là điều bất đắc dĩ. Từ truyền hình, từ mạng Internet, không sao bằng hiện trường. Từ trường của hiện trường không giống nhau, thì cảm thọ của quý vị không tương đồng. Đặc biệt là thành tâm thành ý. Đến hiện trường, chúng tôi tiếp xúc thời gian ngắn, cảm thọ của họ đặc biệt không giống nhau. Mà người thường xuyên bên cạnh tôi, người dụng công, họ nhất định được lợi ích. Người không dụng công, giải đãi. Loại người này cũng nhiều. Thời kỳ mạt pháp càng nhiều. Tôi rõ ràng, tôi hiểu rõ. Trước đây tôi ở Đài Trung thân cận cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Thật sự tinh tấn, được lợi ích. Không thể tinh tấn, giải đãi lười nhác. Ở bên cạnh thầy Lý mỗi ngày, thầy Lý vãng sanh thì họ hoàn toàn thoái chuyển, đọa lạc. Chúng tôi nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều. Vì thế, thân cận thiện tri thức phải càng dõng mãnh tinh tấn, phải y giáo phụng hành mới có thể được lợi ích. Tôi thường xuyên khuyến khích mọi người, chúng ta nhất định phải buông bỏ thành kiến của bản thân, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân, nhất định tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có cửa để vào, mới có đường để đi. Nếu qua loa, coi thường giáo huấn của Phật Bồ Tát, không để vào tâm, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của bản thân, chúng ta chắc chắn không thể thành tựu. Phải biết tập khí phiền não của bản thân rất nặng, không có người đến dạy bảo quý vị, cũng không có người đến khuyên bảo quý vị. Nói thật lòng quý vị cũng không bằng lòng tiếp nhận. Con đường duy nhất chính là dựa vào tự giác của bản thân. Tự giác, phương pháp duy nhất chính là nghe nhiều, huân tập nhiều, chúng ta mới có thể quay đầu được. Thời gian huân tập ít, không dễ dàng giác ngộ, rất khó quay đầu. Cho nên bản thân nếu không thể chăm chỉ sám hối, đôn thúc bản thân nghiêm túc, đời này của chính chúng ta vẫn không cứu được. Cho dù gặp được Phật Pháp cũng chỉ là kết thiện duyên với Phật Pháp mà thôi. Đời này muốn thành tựu không thể được. Quý vị muốn vãng sanh, thử xem những lý luận, những điều kiện được nói trong kinh vãng sanh, chúng ta có đầy đủ không? Chúng ta vãng sanh được không? Bản thân nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm thì rõ ràng, thì minh bạch. Phật Bồ Tát ứng vật, hai chữ này nói cảm ứng. Tùy hình chính là tùy loại hóa thân. Các vị phải hiểu được, chư Phật Bồ Tát không có thân tướng. Thân tướng của Ngài chính là tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Chữ tất cả chúng sanh này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Phàm là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh gọi là chúng sanh. Vì thế động vật là chúng sanh, thực vật là chúng sanh, khoáng vật là chúng sanh, tất cả hiện tượng tự nhiên đều là chúng sanh. Phật dùng điều này làm thân tướng của mình, cho nên thân tướng này gọi là pháp thân. Từ pháp thân sanh khởi báo thân. Báo là quả báo. Quả báo không tách rời nghiệp nhân. Báo thân của Phật Bồ Tát hiện vẫn do định luật nhân quả. Phật Tỳ Lô Giá Na ở thế giới Hoa Tạng hiện báo thân viên mãn. Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quả báo này đến từ đâu? Tự nhiên hiện ra từ trong nhân thiện viên mãn của Ngài. Trong nhân thiện được quả thiện, nhân thiện của Ngài viên mãn, thiện quả của Ngài cũng viên mãn, y chánh đều viên mãn. Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng hiện báo thân viên mãn. Tịnh độ viên mãn, thế giới Cực Lạc. Nhân như thế nào, được quả báo như thế đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng. Hiển thị của Ngài nghe pháp nghìn ức năm, tỳ kheo pháp tạng đi theo thế gian tự tại vương Như Lai, nghe thế gian tự tại vương Như Lai giảng kinh thuyết pháp nghìn ức năm. chưa từng gián đoạn. Các ngài phước báo lớn, thọ mạng dài, thế gian tự tại vương trụ thế, giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này của chúng ta, thọ mạng con người ngắn, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Cho nên đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni không có thành tựu như thời Phật A Di Đà, thời gian nghe kinh ngắn. Phật A Di Đà thời gian nghe kinh ở nhân địa dài, thời gian tu hành dài, tu hành năm kiếp. Thời gian năm kiếp tu cái gì? Tu pháp sám hối, sửa đổi từng loại tập khí thói xấu của bản thân. Từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị không sửa thói xấu làm sao được? Thói xấu cực kỳ nhỏ bé cũng phải sửa đổi. Thuần thiện không có ác, cho nên hiện báo thân, báo độ thanh tịnh trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Nhân như thế nào, được quả báo như thế đó. Quý vị muốn quả báo thù thắng, quý vị nhất định phải tu nhân tốt, nhân quả nhất định tương ưng. Ứng vật tùy hình mãn thế gian, điểm then chốt trong câu này là mãn thế giới. Ở chữ mãn này nói rõ Thiên Vương và Quan Thế Âm Bồ Tát giống nhau. Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, đáng dùng thân gì độ hóa thì hiện thân hình như thế đó. 32 ứng thân biến khắp thế gian, tùy loại hóa thân, tùy duyên thuyết pháp. Không có thân hình nhất định, chẳng có định pháp để nói. Đây mới là viên mãn phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh các kiến tại kỳ tiền đều thấy được chư Phật Như Lai, đều thấy được chư Đại Bồ Tát, nhưng thấy được thì làm sao không quen biết. Phật Bồ Tát chẳng nói thị hiện trước mặt quý vị, nói với quý vị tôi là Bồ Tát vì tái sanh, tôi là Phật vì tái sanh, không có chuyện này. Người gì có thể biết được? Người giác ngộ biết được. Người không giác ngộ không biết được. Ở trước mặt quý vị cũng không hay biết. Đợi đến lúc quý vị hay biết, họ đã không còn hiện tiền trước quý vị. Chúng ta hiểu rõ, chư Phật Bồ Tát thời thời khắc khắc hiện tiền trước chúng ta, chưa từng rời xa qua. Chúng ta coi ứng hóa thân của Phật Bồ Tát thành phàm phu, thậm chí còn nhục mạ họ, còn ăn hiếp họ. Chuyện này chúng ta thường làm. Chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không trách tội quý vị. Tại sao? Họ biết quý vị là phàm phu, nghiệp chướng của quý vị quá nặng, hành vi tạo tác của quý vị hôm nay không có gì kỳ lạ. Tại sao? Phiền não hiện hành, nghiệp chướng phát tác. Giống như một người uống rượu, uống say, phát cuồng điên. Người sáng suốt, người tỉnh táo không thể trách tội họ. Họ uống say, nói những lời điên cuồng, Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta, những chúng sanh này, từng người điên điên khùng khùng, không phải người bình thường. Họ vô cùng từ bi, tuyệt đối không trách tội, vả lại còn không ngừng đến giúp chúng ta, giúp chúng ta tỉnh ngộ lại, giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta không sao nói hết. Ân đức cha mẹ đối với chúng ta một đời, ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta đời đời kiếp kiếp, từ bi yêu thương này vô lượng kiếp đến nay, từng giây từng phút chưa từng gián đoạn. Ai hay biết, ngày nào đó đợi đến sau khi quý vị tu hành chứng quả, quý vị mới hay biết đời đời kiếp kiếp trong quá khứ có lỗi với Phật Bồ Tát. Người niệm Phật chúng ta vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới hiểu biết, trước khi chưa vãng sanh không hiểu biết. Chúng ta phải dùng phương pháp gì để báo đáp Phật Bồ Tát? Tri ân báo ân. Để báo đáp Phật Bồ Tát chân chính chính là thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người. Ngoài điều này ra còn có cách gì có thể báo ân Phật? Thọ trì, thọ là hoàn toàn tiếp nhận đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Trì là chắc chắn không quên mất, không thể quên đi, không thể sao lãng, phải giữ gìn. Đọc tụng chính là nghe pháp, có cơ hội phải tận lực nghe kinh. Không nghe kinh là không hiếu thuận Phật Bồ Tát. Này chúng ta nghe kinh không dễ dàng thực hành. Rất nhiều đồng tu, tôi giảng kinh họ đến nghe kinh, đồng học chúng tôi giảng kinh thì họ không đến nghe kinh. Thử hỏi họ có khai ngộ không? Họ sẽ không khai ngộ. Bất kỳ người nào giảng kinh đều là tượng trưng Phật Bồ Tát giảng kinh. Đồng học giảng kinh, tôi nhất định đi nghe. Người ta nói quý vị là thầy dạy họ. Không phải tôi dạy họ, họ giảng kinh tôi cũng sẽ đi nghe. Họ giảng dù không hay, họ giảng không hay đối với tôi mà nói giúp ích rất lớn đối với cách giảng kinh của tôi. Tại sao? Tôi cần học chỗ họ giảng tốt, tôi cần phản tỉnh chỗ họ giảng không tốt, vẫn là giúp tôi. Tôi không phạm khuyết điểm của họ, không phạm sai lầm của họ. Vì thế, đối với một người tu hành chân chính, tất cả đều có ích. Làm sao có thể không nghe? Quý vị không nghe, quý vị không phát hiện được sở trường của bản thân, cũng không phát hiện được khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thử nghĩ, Bồ Tát Pháp Vạn nghe pháp nghìn ức năm, có phải chuyên nghe thế gian tự tại vương Phật thuyết pháp hay không? Nếu quý vị nghĩ như vậy thì sai rồi. Có rất nhiều học trò của thế gian tự tại vương thuyết pháp, ngài không hề vắng mặt. Năm đó Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Mọi người nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có nghe đệ tử Phật giảng kinh thuyết pháp hay không? Chắc chắn có. Đồng học giảng kinh thuyết pháp cũng không vắng buổi nào. Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý 10 năm. Mỗi tuần thầy thuyết pháp một lần. Thứ tư, đồng học thuyết pháp mỗi ngày, ngày ngày đều đến nghe. Chúng ta học giảng kinh không vắng một buổi. Chúng ta phải nghe đồng học giảng kinh thuyết pháp. Kết pháp duyên với chư vị đồng học, làm chúng ảnh hưởng cho đồng học, tự tha đều được lợi ích, giúp bản thân tiến bộ, giúp đồng học sửa đổi khuyết điểm của họ. Chúng ta nghe rất nghiêm túc, rất dụng tâm, không vắng một buổi nào. Tôi ở Đài Trung nghe 10 năm. Người không muốn nghe kinh, họ chắc chắn không thể thành tựu. Tại sao? Không biết tập khí thói xấu của mình ở đâu, vĩnh viễn không giác ngộ, vĩnh viễn không sửa sai. Không biết sửa sai thì sẽ không biết tu hành. Làm sao được đây? Đặc biệt là muốn học giảng kinh. Muốn học giảng kinh, trước phải nghe giảng kinh. Quý vị không hoan hỷ nghe người khác giảng kinh, đến sau này quý vị học hiểu rồi, quý vị giảng kinh cũng chẳng người nghe. Tại sao? Nhân quả báo ứng. Vì thế ngày nay có thể nói đồng tu của nhà Phật chúng ta trên toàn thế giới, đặc biệt là pháp sư xuất gia, đều biết được pháp duyên của tôi rất tốt. Tại sao pháp duyên của tôi tốt? Ai giảng kinh tôi cũng đều đi nghe, không phân biệt tại gia xuất gia, không phân già trẻ trai gái, không phân mới học hay tu lâu, tôi đều cung kính đi nghe, nghe nghiêm túc. Nhờ vậy mà pháp duyên tôi thù thắng. Quý vị không chịu tu, không chịu kết pháp duyên, muốn được pháp duyên thù thắng, làm gì có đạo lý này? Phật Bồ Tát tuy từ bi cũng không giúp được gì. Nhân quả nghiệp báo không sai mảy may. Bản thân nhất định phải biết tu nhân được quả, không tu nhân thù thắng, làm gì có quả báo thù thắng? Phật Bồ Tát tuy từ bi, ứng vật tùy hình mãn thế gian. Này, tôi nhìn thấy rồi, quý vị không nhìn thấy. Tại sao tôi có thể nhìn thấy, quý vị không nhìn thấy? Tôi tu nhân, quý vị chẳng tu nhân. Cho nên nếu chúng ta muốn đạt được quả báo thù thắng của chư Phật Như Lai, nhất định phải tu nhân trước. Nhân vẫn không phải một đời, nhiều kiếp tu nhân. Cho nên quả báo mới viên mãn, quả báo mới thù thắng. Chư Phật Bồ Tát tuy nhiều kiếp tu nhân, ứng hóa tái sanh, trong số chư vị tổ sư đại đức rất nhiều. Vĩnh minh viên thọ là Phật A-di-đà tái sanh. Đại sư Trí Giả là Phật Thích Ca Mâu Ni tái sanh. Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát tái sanh. Phó Đại Sĩ là Di Lặc Bồ Tát tái sanh. Đại sư Ấn Quang của Cận Đại là Đại Thế Chí Bồ Tát tái sanh. Chúng ta quan sát tỉ mỉ những vị Phật Bồ Tát này, Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát, trên thực tế đều là chư Phật hóa hiện. Hành nghi ứng hiện một đời của các ngài giống như một người bình thường tu hành chứng quả, từ mê khai ngộ, từ phàm thành thánh, thị hiện tấm gương một vị tu hành cho chúng sanh, biểu diễn của các ngài chân thật rõ ràng. Mê thì hiện một tướng mê. Đại sư Ngẫu Ích, đại sư Ấn Quang lúc trẻ đều hủy bán tam bảo, về sau thị hiện giác ngộ, triệt để quay đầu sám hối. Tán thán tam bảo, hoằng dương tam bảo, làm gương cho chúng ta xem. Chúng ta cũng đã từng mê qua, phải lấy họ làm gương, học tập theo họ. Đây đều là hiển thị đại từ đại bi, dạy học đại từ đại bi. Đây là cảnh giới khế nhập của Quang Diễm Thiên Vương. Chúng ta xem tiếp bài kệ thứ 9 phía dưới. Nhược hữu chúng sanh nhất kiến Phật, tất sở tịnh trừ chư nghiệp chướng, ly chư ma nghiệp vĩnh vô dư, quang chiếu thiên vương sở hành đạo. Bài kệ này đại sư Thanh Lương có chú giải, vả lại chú rất tường tận. Quang chiếu thiên vương đạt được là siêu xuất nhất thiết nghiệp chướng, bất tùy ma sở tác giải thoát môn. Tán tụng của ngài, báo cáo tâm đắc của ngài, lại lần nữa nhắc nhở chúng ta. Câu thứ nhất, kiến Phật vi duyên. Hai câu sau là thấy Phật được hai loại lợi ích thù thắng. Có duyên với Phật, thấy được Phật. Ở trong đồng tu chúng ta có vị thấy Phật ở trong định, có vị thấy Phật ở trong mộng, cũng có một số vị duyên rất sâu, hiện tiền thấy Phật. Họ không phải trong mơ, cũng không phải trong định. Nghiệp chướng của chúng ta có tiêu trừ hay không? Đương nhiên có tiêu trừ. Nếu như nghiệp chướng không tiêu trừ, quý vị không thấy được. Ở phố Đà Sơn Nam Hải, rất nhiều người đến động Phạm Âm lại Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát thường xuyên hiện tướng ở trong động. Cho đến hôm nay tôi cũng chưa có cơ duyên đi Triều Sơn lại Phật. Nhân duyên này tôi không bằng mọi người. Tôi bị hư danh trói buộc. Người muốn thấy tôi quá nhiều, khiến cho tôi không có cơ hội đi lại Phật. Quý vị có duyên, có thời gian, nên thường xuyên đi lại Phật. Chỗ này Pháp Sư Thánh Nhất đi đến động Phạm Âm lại qua. Ông nói với tôi, ông lại được nửa tiếng. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, hiện thân kim sắc, đội mũ tỳ lô. Mũ tỳ lô giống như mũ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chúng ta thường nhìn thấy. Đội mũ tỳ lô hiện thân kim sắc, ông lại hơn nửa tiếng. Mỗi một người đến chỗ đó xem Quan Thế Âm Bồ Tát, tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát thì hiện không giống nhau. Điều này do nghiệp duyên của mỗi người, thiện căn phước đức của mỗi người không tương đồng. Nhìn thấy thân tướng của Phật Bồ Tát không giống nhau. Các vị nghe tế cư sĩ nói về cảm ứng của bà. Bà đến Phổ Đà lạy Quan Âm Bồ Tát, đó là lạy tượng Quan Âm Bồ Tát. Lúc bà đang lạy, bà nhắm mắt lại, đột nhiên nhìn thấy cả ngọn núi biến thành Quan Âm Bồ Tát. Bà tiếp tục nhắm mắt lại, nhìn thấy. Nhìn thấy ba lần. Nhìn thấy y chánh trang nghiêm đó. Lúc đó bà không biết. Sau này đến Thiên Mục Sơn, tướng bà nhìn thấy được đúng như bà nhìn thấy ở Phổ Đà Sơn. Đây là nói bà có duyên với Thiên Mục Sơn, có duyên với Quan Âm Bồ Tát. Tổ sư khai núi Đông Thiên Mục Sơn là Bảo Chí Công. Bảo Chí Công là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, nhân duyên sâu dày, vẫn còn một niệm sai lầm ở lúc lâm chung, lại đầu thai, lại chuyển đến nhân gian, gặp phải nhiều phiền phức như thế, không thể vãng sanh nổi. Người làm chuyện này quá nhiều. Một niệm tình chấp vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn, liền gây ra nhiều phiền phức như thế. Cho nên nhất định phải buông bỏ tình chấp. Đây là nói thấy Phật, thấy Bồ Tát. Thấy có cạn sâu rộng hẹp không giống nhau. Nếu như thấy được sâu rộng, hiểu thấu triệt lý sự, nghiệp chướng thật sự tiêu trừ, do đó chúng ta biết được trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật chính là thấy Phật. Trong tâm không nhớ Phật, trong tâm không niệm Phật, miệng niệm không tác dụng, cần tâm niệm mới được. Trong tâm nhớ Phật, niệm Phật, không phải trong miệng. Ngay tại đây quý vị thấy Phật, ngay tại đây tiêu trừ nghiệp chướng. Công phu này không được gián đoạn, vừa gián đoạn nghiệp chướng liền hiện tiền. Vì thế công phu không được gián đoạn. Nếu muốn đạt được công phu thật sự không gián đoạn, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là giác ngộ. Nguyên nhân còn lại là tuy chưa giác ngộ, họ có tính tâm kiên định, có nguyện vọng kiên định, cũng có thể khiến công phu của họ không gián đoạn. Nếu như không có hai điều kiện này, công phu thường xuyên gián đoạn, lúc gián đoạn phiền não khởi hiện hành. Vì thế công phu của chúng ta tu học không công hiệu. Phiền não nghiệp chướng vẫn tăng trưởng mỗi ngày, tăng trưởng mỗi năm, chẳng có tiêu trừ. Không những không trừ sạch, ngay cả tiêu trừ cũng làm không được. Sự việc này rất đáng sợ. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức tại sao khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật mỗi ngày, ở cùng Phật mỗi ngày, nhất định khiến tịnh trừ chư nghiệp chướng. Đến chỗ đó thì câu nói này thực hiện viên mãn. Thế gian của chúng ta hiện tiền, ở trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, phương pháp duy nhất tuyệt đối không rời xa tượng Phật. Cho dù đến chỗ nào, tượng Phật phải tùy thân. Du lịch, chúng ta cũng mang tượng Phật bên mình. Đến nhà trọ, chúng ta cũng cúng dường tượng Phật, không rời xa tượng Phật. Tôi muốn thấy Phật, không lìa kinh sách, tôi phải nghe Pháp. Bất luận đi đến chỗ nào, một khi có thời gian, lập tức mở kinh ra xem. Mở kinh ra là nghe Pháp, là nghe Phật giảng kinh. Gấp kinh lại, trong lòng nhớ Phật, niệm Phật, công phu không được gián đoạn. Thời gian quý báu hơn tất cả. Thân tâm thế giới là giả, buông bỏ tất cả. Nhớ Phật, niệm Phật là chân thật. Thật thì tiêu trừ nghiệp chướng, giả thì tăng trưởng nghiệp chướng. Cho nên chúng ta phải làm thật, không được làm giả. Văn danh lợi dưỡng, không được đụng chạm mảy may, thứ đó là tai hại. Phải buông bỏ nó, buông bỏ sạch sẽ. Nay tôi đã lớn tuổi, thời gian không nhiều. Tôi càng phải tranh thủ, càng nắm bắt chặt. Tôi phải dùng chút ít thời gian cuối đời để chỉnh sửa một số ghi chép, điều trước đây giảng, một số băng ghi hình, máy ghi âm rất khó được. Có không ít đồng tu, họ phát tâm viết nó thành văn tự. Những văn tự này tôi nói với họ chỉ có thể dùng trong nội bộ, các vị đồng học tự làm tham khảo, không được xuất bản. Tại sao? Lời dư thừa giảng bên trong quá nhiều. Nếu như xuất bản, tôi nhất định phải coi xét, phải xóa bỏ sửa mới. Cho nên tôi phải dùng một chút thời gian làm công việc này, không phụ lòng những vị đồng tu này phí thời gian nhiều như thế viết nó ra. Cả đời tôi không viết sách, chỉ là nói chuyện với mọi người mà thôi. Mọi người đã chỉnh sửa ra thì tôi không thể không làm. Vô Lượng Thọ Kinh giảng ký được làm ra như thế. Bây giờ tôi đang làm Kim Cang Kinh Giảng Ký. Phân lượng của Kinh Kim Cang nhiều hơn Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi hy vọng trong thời gian nửa năm hoàn thành nó. Làm gì có thời gian đi làm những việc không liên quan? Dù cho tôi không làm gì, nguyện vọng duy nhất của tôi đó là tìm một nơi thanh tịnh, bế quan niệm Phật, buông bỏ toàn bộ thế duyên, trừ sạch nghiệp chướng. Tôi cũng làm một công tác chuẩn bị, mua một mảnh đất nhỏ ở Đồ Văn Ba, Úc Châu, làm một am tranh chuẩn bị ở đó. Chỉ cần trước mắt tôi dạy học giảng kinh, việc này có người thay thế, vậy thì tôi cảm ơn trời đất. Tôi đi ở am tranh, đi niệm Phật. Thấy Phật được hai điều lợi ích. Điều thứ nhất, chánh trí sanh, tiêu trừ nghiệp chướng, trí huệ hiện tiền. Lợi ích thứ hai chính là ma tránh xa, xa lìa các ma nghiệp vĩnh viễn không còn thừa. Nhất định được hai điều tốt này. Điều này đối với sự tu hành hiện tại của chúng ta quan trọng hơn tất cả. Văn Trường Hàn, tôi giảng tỉ mỉ cho các quý vị, kệ tụng chúng tôi cũng không thể nói sơ lược. Tại sao? Liên quan đối với sự tu hành hiện tiền của chúng ta quá lớn. Chúng ta tu hành nếu muốn trong đời này thành tựu, nhất định phải nắm bắt được hai mấu chốt này. Một, chính là nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân. Điều còn lại là nhất định phải viễn ly ma nghiệp, chúng ta mới thành tựu được. Ma, ở trước lúc tôi giảng, là chỉ trong Bát Đại Nhân Giác Kinh, Phật dạy bốn loại ma cho chúng ta. Ma và nghiệp chướng có mối quan hệ mật thiết. Bốn loại ma, thứ nhất là ma ngủ ấm, chúng ta không có cách thoát ly. Bốn đại năm ấm chính là thân tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta không khỏe mạnh chính là ma chướng. Thân tâm không khỏe mạnh chướng ngại việc tu học của chúng ta. Thứ hai là ma phiền não. Thứ ba là ma chết. Quý vị thử xem bốn loại ma, ba loại này đều thuộc về bản thân chúng ta, có liên quan mật thiết với nghiệp chướng của tự thân. Nếu nghiệp chướng tiêu trừ, ba loại ma này cũng viễn ly. Bên ngoài là thiên ma. Thiên ma chính là hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta nói hoàn cảnh mê hoặc là thiên ma. Làm sao có thể làm được không bị hoàn cảnh mê hoặc? Thiên ma cũng viễn ly, quý vị mới được tự tại chân chính. Đến lúc này, công phu của quý vị mới thật sự có hiệu lực. Tại sao? Không có chướng ngại. Cho nên không viễn ly ma chướng, công phu tu hành của chúng ta rất khó đắc lực. Ý nghĩa bài kệ này rộng lớn sâu xa. Ngày mai chúng tôi tiếp tục giảng cho các vị. Thời gian hôm nay đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.